thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang lật dở những tờ lịch cuối cùng của năm 2018, một năm với nhiều biến động và rất nhiều sự kiện nổi bật diễn ra trong nước và trên thế giới. Chương trình Văn hóa Văn nghệ của Đài chúng tôi cũng đã đồng hành cùng quý vị các bạn trong mỗi buổi sáng Chủ nhật hàng tuần để cùng chia sẻ những câu chuyện, những thông tin về văn hóa văn nghệ. Cùng khởi động tinh thần để nạp thêm năng lượng cho một tuần làm việc mới đầy hứng khởi và hiệu quả. Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2019, chương trình xin gửi tới các cộng tác viên cùng quý vị thính giả lời tri ân sâu sắc với sự quan tâm đồng hành của quý vị và các bạn trong năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Trải nghiệm cùng những người nông dân. Câu chuyện mà tác giả chia sẻ trong bài báo sẽ đưa chân chúng ta đến với vùng chè đặc sản Tân Cương của thành phố Thái Nguyên để cùng thả mình vào không gian thiên nhiên tươi đẹp, trải nghiệm cuộc sống với những người dân làm chè truyền thống của xứ sở đệ nhất danh trà.
Đến Thái Nguyên, nhiều du khách trong nước quốc tế đã dành thời gian để đến với nông dân tại các vùng chè. Bởi ở đó, du khách được thả mình vào một không gian thiên nhiên tươi đẹp, được trải nghiệm cuộc sống với người nông dân, và ở đó, du khách có một khoảng trời rất riêng. Chị Nguyễn Thị Phượng, hướng dẫn viên công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và dịch vụ Á Đông cho biết, nhiều du khách sau khi hoàn thành tour trải nghiệm ở một vùng chè nào đó trên đất Thái Nguyên, họ phấn chấn, bảo, khỏe vì được hít thở không khí trong lành, vui vì được cùng nông dân hái chè, sao chè, uống chè và ăn một số món có ướp tẩm hương vị chè. Nhiều du khách đã mang phần chè do chính tay mình thu hái, chế biến về làm quà cho người thân, bè bạn. Các vùng chè của Thái Nguyên được nhiều du khách lựa chọn, tìm đến là vùng chè Vô Chanh, Tức Chanh, Phú Lương, Minh Lập, Đồng Hỷ, La Bằng, Đại Từ. Nhưng chiếm số nhiều là vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Nhất là từ sau Festival Trà Thái Nguyên lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2011. Các vùng chè của Thái Nguyên được hâm nóng, trở thành món khoái khẩu, mời gọi du khách đến chiêm ngưỡng, khám phá, thưởng ẩm. Lần đầu đến, tất cả họ đều ngạc nhiên, lạ lẫm, tìm hỏi địa chỉ những người có đôi bàn tay vàng, được cơ quan chức năng nhà nước cấp chứng chỉ. Một lần về vùng chè Vô Chanh, ông Trần Văn Tiến, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cứ nắm chặt đôi tay của các chị Tống Thị Hương, Vi Thị Thủy và Bùi Thị Mai bảo bàn tay vàng là đây, cũng bằng xương bằng thịt như chúng tôi, nhưng hơn chúng tôi là bàn tay này làm ra được thứ sản vật, nức tiếng cả nước. Ông Bùi Văn Hùng, trưởng làng nghề chè xóm Liên Hồng 8 cho biết chị Hương, chị Thủy, chị Mai được bà con làng nghề chè Liên Hồng 8 cử đi dự hội thi tại Festival Trà Thái Nguyên năm 2013. Các chị giành được cúp vàng về văn hóa trà. Về các vùng chè, nhiều nông dân hồn nhiên trò chuyện như bao hướng dẫn viên du lịch. Bà con kể cho du khách nghe về lịch sử của cây chè trên vùng đất họ đang sinh sống. Nghe mà thấu được về những thăng trầm, dâu bể, đời người, đời chè. Vậy nên lúc bưng chén trà ngang miệng, khách chưa vội uống, mà thưởng hương bằng mũi rồi mới thấm nháp, ngẫm nghĩ cái vị ngọt hậu đọng nơi cuống lưỡi. Ông Hoàng Văn Tuấn, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, tôi đã nhiều lần đưa bạn bè về Thái Nguyên tham quan, nhưng thật ý nghĩa khi có những ngày về vùng chè trải nghiệm. Vì thế tôi hiểu rất rõ công việc của người làm chè. Thế hệ sau theo thế hệ trước cần mẫn nhào luyện những tươi xanh búp chè trên lửa, làm từng ngọn búp của cây chè trở nên tinh túy. Và ở vùng chè, cha truyền, con nối, vừa làm, vừa đúc kết sáng tạo để hiến dâng cho cuộc đời thêm nhiều sản phẩm chè mới. Đang những ngày đông, trời lạnh, nhưng trên vùng đất Tân Cương, chè vẫn nảy búp xanh. Nếu ai đó thả sức leo lên một đỉnh đồi cao, sẽ nhìn thấy rộng khắp một vùng đất, sơn thủy, hữu tình. Nghe câu ca nàng công chàng cốc, lòng chợt hào sảng, mãn nhãn vì thấy ngay trước mắt mình một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Bức tranh ấy được nông dân vùng chè khảm khắc từ nhiều đời nay. Đó là từng nương chè xanh vồng lên căng tràn sức sống. Từng vệt đường như vết cắt đều nét chia đồi chè thành lô thành lõng. Giữa bạt ngàn đồi chè nối nhau chạy tít tắp, chợt một hồ nước phẳng như gương và nhàn tản dòng nước sông Công xuôi chảy. Rồi như một bất ngờ bởi những vòi rồng quay tít phun mưa. Ông Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, một trong những hộ nông dân tham gia làm du lịch trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương cho biết, để làm được chè vụ đông, đồng thời có nương chè đẹp phục vụ du khách, nông dân chúng tôi chủ động lắp đặt hệ thống tưới chè, vì phải đảm bảo đủ độ ẩm, cây chè mới cho búp. Được biết, gia đình ông Nghìn có 8.000 m² đất chè, mỗi năm ông Nghìn thu hoạch được 1.200 kg chè búp khô với các mẫu sản phẩm chính, gồm chè móc câu truyền thống, chè đinh và chè tôm nõn. Chè móc câu có giá bán 350.000 đồng 1 kg, chè tôm nõn có giá bán 550.000 đồng 1 kg, chè đinh có giá bán 2,8 triệu đồng 1 kg. Vì có đồi chè đẹp, thuận đường nên từ năm 2011 đến nay, đồi chè của gia đình ông Nghìn trở thành một điểm đến tham quan hấp dẫn. Ông Nghìn cho biết thêm, khoảng gần 1.000 lượt du khách đến tham quan đồi chè của gia đình tôi mỗi năm, trong đó có nhiều du khách là người nước ngoài. Hiện gia đình tôi chưa thu được lợi nhuận từ du lịch, nhưng qua du lịch, gia đình tôi quảng bá được sản phẩm chè đến với người tiêu dùng trong nước, quốc tế. Cùng ở xóm Hồng Thái 2, bà Ngô Thị Vân, chủ hộ dân tham gia làm du lịch trải nghiệm cho biết, tôi là thế hệ thứ hai trong gia đình làm nghề trồng, chế biến chè. Việc tham gia làm du lịch cũng là để góp sức quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên. Nhớ lại ít năm trước, khi thấy từng nhóm du khách trong nước, quốc tế về tham quan trải nghiệm, tôi cũng như nhiều bà con trong vùng ngạc nhiên tự hỏi, sao họ không đến những địa điểm vui chơi giải trí trong thành phố? Sau đó mới biết, du khách hầu hết là người ở phố, họ sống trong những ngôi nhà cao tầng, chán ngán cảnh mở mắt, nhắm mắt đều thấy bê tông. Nên có dịp nghỉ ngơi, họ tìm về các vùng sơn dã để xả stress, để có được một khoảng thời gian nghỉ dưỡng tâm hồn. Có một lý thú mà hầu hết các vùng chè của Thái Nguyên đều gắn liền với các di tích lịch sử văn hóa, như vùng chè Tân Cương gắn với sự kiện năm xưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đưa quân từ Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang sang Thái Nguyên đã dừng chân nghỉ lại, lên kế hoạch giải phóng thị xã Thái Nguyên, vùng chè La Bằng, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của Thái Nguyên. Vùng chè Vô Tranh có dấu tích địa điểm an táng nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến. Và từ các vùng chè, du khách có thể đến với các điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng như Hồ Núi Cốc, Đại Từ, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà, Võ Nhai, Hồ Gành Chè, thành phố Sông Công. Hoặc ở ngay vùng chè Tân Cương, đến không gian văn hóa trà, du khách được thưởng trà và tìm hiểu, nghiên cứu về các loại trà trên khắp thế giới. Được ngắm nhìn những bộ ấm chén pha trà cổ có niên đại hàng trăm năm. Để khi ngồi lại với nhau bên bàn trà, thưởng trà, thấy cuộc sống đáng yêu biết nhường nào.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em,
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 91 năm anh hùng là việc làm thiết thực trong khuôn khổ dự án tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong 91 năm. Một dự án quan trọng được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua. Nhà báo Phạm Ngọc Chuẩn là một trong số những tác giả được đánh giá thành công với các tác phẩm dự thi thuộc chuyên ngành văn học. Với sự dày công tìm tòi, khai thác tư liệu kết hợp với kỹ năng thể hiện, anh đã tạo nên những tác phẩm ký sự thấm đẫm hơi thở cuộc sống, đan xen cùng miền ký ức bi hùng của những cựu thanh niên xung phong và những người thân của các liệt sĩ thanh niên xung phong 91 năm anh hùng trong dòng cảm hứng mãnh liệt và niềm tri ân sâu sắc. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe đọc truyện ký Người về từ cõi mộng của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên.
Từ trung tâm huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn, qua dốc Lùng Váng, ngồi xe ô tô chừng nửa giờ thì đến thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, nơi bà Bùi Thị Loan, cựu thanh niên xung phong đại đội 91 năm sinh sống. Đường từ huyện vào không xa, nhưng lắc như xóc ốc, song cái sự rung lắc bởi mặt đường lồi lõm vì triền miên ổ gà lại gợi cho chúng tôi liên tưởng tới phần đời bầm dập, cười ra nước mắt của bà Loan. Nhiều người bảo bà là người về từ cõi mộng. Bà không tự ái, còn bảo quỷ thần chê, chưa muốn nhận làm đệ tử, nên tôi tiếp tục được sống làm người. Còn để tròn vành rõ nghĩa hơn, thì ngày ấy, đại đội thanh niên xung phong 91 năm chúng tôi có hai người Loan, gồm có tôi và chị Nguyễn Thị Loan, người xã Côn Minh, Na Rì. Chúng tôi đều bị vùi trong đống bê tông đổ nát. Chị Loan, người xã Côn Minh, hy sinh tại chỗ. Còn tôi đang ngồi đây nói chuyện đời, chuyện mình với các anh chị. Bà nở nụ cười tươi tắn như bông mai trên dải núi nóng cùng, Pú Cà, Pú Chúa, rồi thả câu chuyện mộc mạc, hồn nhiên, chảy dài như dòng nước Khao Cum, quê bà. 57 tuổi, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà tình nguyện đi thanh niên xung phong. Đó cũng là những năm tháng đất nước kháng chiến đầy cam khổ. Bắt đầu từ tháng 6 năm 1972, quân dân ta mở màn chiến dịch 81 ngày đêm máu lửa ở thành cổ Quảng Trị. Còn ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, quân dân bám trận địa, kiên cường bảo vệ vùng trời quê hương. Mỗi một ngày, từng cán bộ chiến sĩ và người dân đều đối mặt với hy sinh mất mát. Bà lên đường, vai mang tay nải, nhẹ tênh sự đời, mà lòng phơi phới dấn thân vào chốn kham khổ. Bà kể, ngay khi đến nơi tập kết, tôi được biên chế vào đại đội 91 năm, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái. Vì đại đội chưa bố trí được nơi ăn ở, sinh hoạt cho đội viên, nên chúng tôi được chia thành từng nhóm nhỏ, về xã Linh Sơn ở trọ nhà dân. Cùng ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, ăn chưa biết no, nhưng tất cả những đội viên thanh niên xung phong đều ý thức được trọng trách nhiệm vụ tiền tuyến mong cậy. Tất cả họ, những anh chị em thanh niên xung phong đại đội 91 năm luôn sát cánh cùng các đại đội bạn bám sát nhiệm vụ, bảo đảm giao thông, vận chuyển, bốc rỡ hàng hóa. Nhiều khi phải làm việc thâu đêm, lấp hố bom, vá ổ gà để từng đoàn xe vận tải chuyển quân lương ra mặt trận. Là thanh niên xung phong, không trực tiếp cầm súng, vũ khí trong tay là cuốc chim, xà beng, sẻng. Nhưng ai nấy hào khí ngút trời. Có những hôm cả đội làm việc ngay lúc bom thù vừa lặng tiếng, mùi khói đen còn khét, đất cát lem nhem, mồ hôi bết mặt lại, bảo là phấn son của con gái thời chiến tranh. Bà Loan kể, đại đội chúng tôi chủ yếu làm nhiệm vụ tại các đoạn đường 1B Lạng Sơn, Thái Nguyên, đường 16A trên tuyến Lạng Sơn, Bắc Giang, cầu Đa Phúc, cầu Sa Bảy, ngầm Sơn Cẩm, Phà Bến Oánh, cứ có lệnh là lên đường. Hàng ngày bám mặt đường nên các nữ đội thanh niên xung phong và bộ đội lái xe dễ chạm mặt, dần trở nên thân quen. Mỗi lần bộ đội cho xe qua đoạn đường có nữ thanh niên xung phong làm việc, hai bên đối đáp nghe chăn chát mà ẩn sâu thâm tình. Bà Loan kể, nhiều dịp chị em chúng tôi chặn xe, lôi tài xế xuống để hỏi thăm sức khỏe. Có lần bắt các anh ấy dạy lái xe, để nhỡ có chuyện gì chị em chúng tôi còn kịp xử lý tình huống. Bà dừng lời giây lát, đôi mắt hướng tới con đường bầm dập sỏi đá trước nhà, rồi tiếp tục câu chuyện. Vào một đêm trung tuần tháng 12 năm 1972, trời rét thấu tới xương, thì anh ấy lái xe đến, phanh khựng lại, hỏi: Loan, em có cần áo ấm không? Rét quá, đấy có áo ấm thì cho đây xin mượn. Tặng đằng ấy, đợi ngày đất nước thống nhất thì trả áo cho anh. Đều tuổi trẻ, máu sôi sùng sục, thích nhau mà không ai dám mở nhời. Người chiến sĩ ấy có tên là Hoàng Mạnh Thạch, nhập ngũ tháng 2 năm 1971. Anh theo hết chiến dịch Hồ Chí Minh mới trở lại miền Bắc để tìm lại người mượn áo. Còn bà Loan, sau lần nhận chiếc áo ấm của người lính trẻ thì lòng đau đớn nhớ. Bà không giấu lòng mình, khoe với chị em trong đơn vị: Tao đang yêu. Và bà luôn tự hào về điều đó. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ quan trọng, bà đều mặc chiếc áo anh tặng. Bà mặc áo ấy, coi đó như thứ bảo bối che chở cho mình trước làn tên mũi đạn. Dù giữa hai người chưa nói một lời yêu, nhưng ánh mắt, nụ cười hôm ấy, bà cảm nhận được đó là tấm chân tình anh trao. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 1972, máy bay B-52 và máy bay chiến thuật của địch gầm rú trên bầu trời Thái Nguyên. Chúng không ngần ngại chút bom đạn xuống vùng đất có những con người yêu hòa bình, đổ nát tan hoang, chết chóc, đau đớn, khắp vùng thoảng đưa mùi khói hương tiễn biệt người thân. Bị bom phá hoại nặng nhất là các khu vực hai bên đầu cầu Sa Bảy, nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn. Trong đợt tập kích 12 ngày đêm bằng B-52 vào cuối tháng 12 năm 1972, đau đớn, thiệt hại nhất phải kể đến trận không kích của giặc Mỹ vào buổi tối 24 tháng 12 ở khu vực Ga Lưu Xá. Bà Loan lau nước mắt, chậm rãi kể tiếp câu chuyện về cái ngày tàu bay Mỹ đánh bom làm bà có thêm biệt danh, người về từ cõi mộng. Từ sáng sớm hôm ấy, chúng tôi sắp hàng, điểm danh, ban chỉ huy đại đội phổ biến tinh thần nhiệm vụ quan trọng do đội 91 huy động đến Ga Lưu Xá bốc rỡ, giải tỏa hàng hóa. Khí thế sôi sùng sục, 100% đội viên của đại đội đều xung phong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Một số chị bị thương trước đó ít ngày cũng xung phong. Triệu Thị Nhìn cùng các bạn mới 15 tuổi, vóc dáng như cái que cũng đòi được đi. Nhưng ban chỉ huy đại đội chỉ lựa lấy hơn 60 người, điểm quân, đều bước từ Linh Sơn tiến về Ga Lưu Xá. Lúc đó chúng tôi mới được cấp trên phổ biến. Đây là một trong hai càng nổi của miền Bắc, nơi trung chuyển hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày hôm ấy, chúng tôi đã làm việc từ sáng sớm cho tới lúc mặt trời trốn xuống núi Tam Đảo. Vừa nhận được lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, chuẩn bị ăn cơm, thì tiếng ầm ĩ dần to, rõ trên đầu. Còi báo động hú lên, chúng tôi được lệnh xuống hầm trú ẩn. Thình lình cả mặt đất rung lên bần bật, căn hầm lắc rắc, sập xuống. Cả một khối bê tông lớn cùng đất, đá, nặng hàng nghìn tấn đè lên thân thể của hơn 60 con người bằng xương, thịt. Đồng đội gạt nước mắt, cố gắng bới đào, tìm kiếm nạn nhân dưới đống bê tông đổ nát. Cả mặt đất khi đó lặng đi, chỉ có tiếng ì ì của mấy nữ thanh niên xung phong mới lớn. Tiếng đập phá bê tông, tiếng gọi đồng đội đến nhận diện người tử nạn. Tử sĩ được đồng đội tìm, không sót một ai. Tất cả tử sĩ được xếp nằm trên xe, đưa về nghĩa trang Dốc Lim, tắm rửa, thay quần áo mới và quản liệm. Để sớm hôm sau mới thực hiện việc chôn cất. Và điều kỳ diệu đã đến, giống như phương thuốc tinh thần làm nỗi đau mất mát đồng đội nguôi vơi. Buổi sáng ngày 25 tháng 12, khi đưa các tử sĩ nhập quan, đồng đội phát hiện bà Loan còn hơi ấm, thở thoi thóp và trái tim yếu ớt đập. Không chết, nhưng bà Loan hoàn toàn là một con người khác. Di chứng đạn bom đã làm bà mất trí nhớ. Bà bị câm, bị bệnh tâm thần và bắt đầu với tháng ngày lang thang, trốn viện. Đầu bù không chải, răng không đánh, mặt không sửa, quần áo nát nhừ sơ mướp. Bà đi trong hoang tưởng. Đám trẻ nhỏ nghịch ngợm, thấy bà thì ném gạch đá. Đau lắm, bà chỉ hú lên như một con thú dính đòn. Còn nhiều người lớn thấy bà chìa tay xin ăn, hỉ mũi, đuổi đi. Và bà tiếp tục lê tấm thân tả tơi, đau đớn, đi trong vô thức. Cũng có lúc, trong trí nhớ của bà, gợi lại hình ảnh các đồng đội làm đường, tải lương, rồi những đồng chí mình người bị bê tông đè nát, người chết ngạt trong hầm trú ẩn. Tất cả hỗn độn, không liền mạch, chỉ bập bõm, loáng thoáng như giấc mơ. Nhưng chỉ ít, với người mắc bệnh tâm thần, thì đó cũng là giây phút quý hiếm. Giây khắc ấy, bà ú ớ nói không thành tiếng với người qua đường về vùng đất có các khu đồng tủm tó, nà khắt, khuổi tặc. Người nghe thấy trong mày luận nghĩa, chỉ đại về đỉnh Phia Bi Óc, bảo bà đi. Bà đã đi như thế, sống như thế trong suốt hơn 2 năm dòng, thì đến thị xã Bắc Cạn. Thấy bà lạ mặt, các đồng chí công an nghi là gián điệp, nêu cao tinh thần cảnh giác, bắt bà về giam lỏng, lấy khẩu cung. Thấy bà cứ ú ớ, không chịu khai báo. Cán bộ lấy cung liền tra khảo, bắt trình báo. Đau đớn, đôi mắt bà sập lại, cất tiếng rên ư ử từ cổ họng. Nghe tin các anh công an tỉnh bắt được gián điệp, bà con thán phục, rủ nhau đến xem rất đông. Chợt một phụ nữ thẳng thốt. Loan, con Loan. Các đồng chí công an bắt nhầm thanh niên xung phong đại đội 915. Rồi chị ôm lấy Loan, khóc. Loan ơi, sao mày lại đến nông nỗi này? Người phụ nữ nhận ra bà Loan năm đó là chị Lục Thị Thơi, chị gái của bạn thân với bà Loan khi nhỏ, có nhà bên xã Phương Viên cùng huyện Chợ Đồn. 3 ngày sau, ông Nghiêm Xuân Đạo, đội trưởng đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái, trực tiếp đến làm thủ tục đón bà Loan về viện 91 thị xã Phú Yên điều trị. Nhờ được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ, sự quan tâm động viên của lãnh đạo đơn vị và đồng chí, bà Loan mau chóng bình phục sức khỏe, tinh thần ổn định và trở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ của người thanh niên xung phong. Cuối năm 1974, vì lý do sức khỏe, bà được đơn vị cho chuyển công tác về trường Bưu điện miền núi làm nhân viên cấp dưỡng. Công việc hàng ngày phải thức khuya, dậy sớm, lận đận như nuôi con mọn, thỉnh thoảng đầu óc lại bốt đến tê dại. Có lúc đôi chân mỏi nhừ, không muốn nhấc. Nhưng bà tự động viên mình phải cố gắng, gắng hơn nữa để chờ người cho mượn áo ấm năm xưa. Đêm đêm, trong gian phòng tập thể chật hẹp, bà mang tấm áo người ấy tặng ra vuốt lại cho phẳng. Bà xa xót vì trận bom đêm Noel năm 1972 làm rách 2 chỗ ở bên vai phải. Bà thở dài như vừa chút đi gánh nặng. Mày chán anh ạ. Đợt ấy, người chị gái của tôi đang học bên trường Đại học Sư phạm tìm được áo này. Thấy bê bết máu mới mang giặt. Sau này mang trả lại tôi. Tôi giữ áo ấy để mong gặp lại người cho áo. Hiện bà Loan đã hiến chiếc áo ấm này cho bảo tàng tỉnh. Như một phép tiên, điều bà mong ước đã thành hiện thực. Một chiều muộn đầu năm 1978, vừa dọn dẹp bếp núc chuẩn bị ra về, thì ông Thạch, người cho áo, đứng ngay trước mặt. Hai người mừng tủi khôn xiết, nước mắt trực trào, họ ngã vào vòng tay nhau để nói lời thương nhớ. Bà Loan thành thực kể. Gặp lại người cũ, tôi không dám kể chuyện mình bị thương, bị tâm thần, bỏ đơn vị đi lang thang khắp các xó xỉnh. Vì sợ nói ra sự thật, anh ấy không lấy mình nữa. Thực tế, từ trước lúc gặp lại bà Loan, ông Thạch đã biết hết mọi chuyện. Song tình yêu của ông dành cho bà bao năm như ngọn lửa, âm ỉ cháy. Để ngày gặp mặt, ngọn lửa của ái tình bùng lên bằng sự bù đắp yêu thương. Sau ngày cưới, vợ chồng bà Loan chuyển công tác lên tỉnh Cao Bằng. Bà tiếp tục làm nhân viên văn thư đánh máy. Ông Thạch làm nghề lái xe. Bà Loan tự hào. Phần thưởng cho hạnh phúc của tôi là một gia đình hạnh phúc. Tôi có 4 đứa con, hiện đều trưởng thành, ra ở riêng. Trong suốt câu chuyện về đời mình, bà Loan luôn tự hào những gì được nếm trải, kể cả cái chết bà trải nghiệm ở trận bom thù cách đây 46 năm. Là người về từ cõi mộng, nên bà hiểu sâu sắc những chân giá trị cuộc sống, luôn phấn đấu vươn lên và trở thành tấm gương sáng về lẽ sống giữa cuộc đời thường. Cảm mến con người có đức tính bền gan, làm việc có trách nhiệm mà không đòi hỏi quyền lợi riêng mình. Những cựu chiến binh thôn Bản Lắc đồng thuận đặt lên vai bà trọng trách chi hội trưởng cựu chiến binh thôn. Bà thở phào như vừa cày xong thửa ruộng, bảo: "Tôi đã làm công việc này 18 năm nay rồi." "Vâng, 18 năm và còn lâu hơn nữa. Tôi mong cho bà có sức khỏe để vượt lên bệnh tật, tiếp tục đến với những cựu thanh niên xung phong, gia đình liệt sĩ thanh niên xung phong, vì bởi cuộc đời thường còn có rất nhiều người cần đến sự có mặt của bà, một con người bằng xương bằng thịt trở về từ cõi mộng."
Xa thơm, một miền xa thơm,
cánh chim tự quy bay bay đi tìm nhau. Một tình yêu như bão giông khát khao đến bên nhau giữa đàn bom.
Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước.
Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh.
Đi tìm nhau.
Xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64G, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.baovietbank.vn để biết thêm chi tiết. Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn một kỳ nghỉ lễ đón chào năm mới 2019 thật an lành, hạnh phúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần đầu tiên của năm mới 2019.